để mà dặn dò, thì như vậy nó tương xứng với cái hạnh mà của ông Di Ma Cật. Đó là cái điểm mình nêu lên thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta lâu nay có cái mặc cảm mình sanh nhầm đời mạt pháp, cho nên không được cái duyên lành để mà tu hành chống tiến. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài nói cái trong đời mạt pháp đó có những người thiện nam, người thiện nữ, hoặc là quỷ thần vân vân, ưa phát cái tâm vô thượng bồ đề, ưa nghe cái kinh, cái đại pháp này. Thì như vậy để thấy rằng tuy chúng ta là ít phước, nhưng cái phát tâm bồ đề trong đời mạt pháp không phải là không có. Như vậy thì mình cũng có phần trong đó, chứ không phải là vô phần. Đó là cái điều khiến cho chúng ta được an ổn một chút, để mà tin rằng chúng ta có thể hiểu, có thể tu được theo lời của Phật dạy. Nếu khiến những người ấy không được nghe những kinh như thế thì ắt là mất cái lợi lành. Nếu mà để cho những người ở đời mạt pháp không được nghe kinh như vậy thì họ sẽ mất những cái lợi lành. Những người như thế nghe được những kinh này vân vân, ắt là phần nhiều tin vui, phát cái tâm hy hữu, sẽ đầu đảnh lễ mà lãnh thọ, cúi đầu đảnh lễ lãnh thọ. Tùy các cái chúng sanh họ nên được cái lợi mà vì họ để nói cho rõ. Tức là những cái chúng sanh họ muốn nghe, họ muốn được những cái lợi ích lớn thì nên vì họ mà nói cho rõ hay nói cho rộng. Này Di Lặc nên biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai tướng? Một là ưa những cái tạp cú. Tạp cú tức là những cái câu lẫn lộn, những cái văn chương mà nó lẫn lộn, nó không có thuần là chánh pháp đó. Ưa những việc tạp cú và văn vẽ. Hai đó là chẳng sợ cái nghĩa thâm sâu, hay nhập cái như thật. Đó là hai hạng. Một hạng thì ưa văn chương đẹp đẽ, những cái câu lẫn lộn, còn một bên thì ưa những nghĩa thâm sâu. Nếu người ưa những cái tạp cú văn chương đó, thì người đó sẽ biết là những vị Bồ Tát mới học. Nếu người đối với chỗ thâm sâu không nhiễm không trước, cái kinh điển thâm sâu không nhiễm không trước, không có kinh sợ, là cái người hay nhập ở trong đó, nghe rồi tâm liền thanh tịnh, thọ trì đọc tụng như lời nói mà tu hành, sẽ biết người ấy là người tu hành đã lâu vậy. Như vậy thì hai cái hạng người, hạng người thì ưa những cái tạp cần có văn chương thì mới thích, còn người thì chịu cái nghĩa sâu xa. Thì cái điều này nếu kinh nghiệm trong chúng thì chúng ta cũng có thể thấy, những người mà mới tu, mình đây chưa dám nói tân học Bồ Tát hay là cửu học Bồ Tát gì, nhưng mà những người mới tu thì sao? Đọc kinh sách mà có văn chương phải không, hấp dẫn thì đọc mới nổi. Ví dụ như đọc cái cuốn gì mà có cái vẻ ly kỳ rồi đó thì đọc quên ăn quên ngủ phải không. Còn cầm cái kinh khô khan mà đọc thì sao? Đọc hồi chán mới gục lên gục xuống. Bởi vậy cho nên cái trình độ sai biệt của mỗi người, chính tôi thấy rõ cái điều đó. Ví dụ như hồi mình mới tu thì cái cách nào rất hấp dẫn đó, mình mới thích, nói dễ hiểu là như những năm mình còn học ở trường mà đọc sử Phật qua anh Võ Đình Cường anh viết đọc mê man phải không. Cuốn Ánh Đạo Vàng đó mình đọc mình thấy say xưa, nhưng bây giờ đọc lại thì thấy nó sao mình không thích nữa, bởi vì nó văn vẽ quá rồi làm mất cái bản chất thâm sâu của nó. Nha, thì như vậy để thấy rõ ràng rằng cái người sơ cơ đến với đạo phần nhiều chịu những cái gì nó có hình tướng văn vẻ một chút, còn những người mà đã đi sâu trong đạo rồi thì họ chịu những cái nghĩa thâm sâu để họ tu. Đó, hai cái nó khác. Này Di Lặc, lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học hay là gọi là người mới học, không thể quyết định được cái pháp sâu xa. Những gì là hai? Một đó là những cái kinh điển sâu xa họ chưa từng nghe, khi nghe thì họ lại kinh sợ sanh nghi, không thể nào mà tùy thuận hoặc là chê bai không tin, mà lại nói rằng hồi trước giờ tôi không có nghe thì kinh này từ đâu mà đến. Hai đó, hoặc có cái hộ trì, có người hộ trì giải nói những cái kinh thâm sâu như thế thì họ lại không có chịu thân cận cúng dường cung kính, hoặc có khi ở trong đó họ nói cái lỗi xấu của cái người mà giảng kinh nữa. Có hai cái pháp này thì phải biết người Bồ Tát mới ấy là Bồ Tát mới học, vì tự làm thương tổn cho mình, không thể ở trong cái pháp sâu xa mà điều phục của tâm mình. Này Di Lặc, lại có hai pháp Bồ Tát tuy tin hiểu cái nghĩa sâu xa mà vẫn tự quỷ làm thương tổn mình mà không có thể được cái pháp vô sanh nhẫn. Những gì là hai? Một đó là khinh mạng đối với những Bồ Tát mới học thì không có chịu dạy dỗ. Hai đó, tuy là tin hiểu cái pháp sâu xa mà chấp tướng phân biệt, ấy là hai pháp. Thì như vậy ở đây chia ra có hai hạng, phải chia ra có hai hạng người mà tự làm cho thấy rằng mình chưa có phải là cái người hiểu được Phật pháp, nghe kinh này rồi mình kinh sợ nghi ngờ chê bai, hoặc là nghe cái người hộ trì giảng nói kinh này mình chẳng những không thân cận cúng dường mà trái lại có khi còn dạch những cái lỗi nói xấu nói lỗi người ta nữa, là cái người đó là cái người không tốt. Rồi lại có hai cái hạng Bồ Tát mới học tự làm thương tổn cho mình. Thương tổn mình là sao? Nghĩa là đối với cái kinh sâu xa này mình không dùng nó để mà điều trị tâm. Còn có hai pháp những Bồ Tát tuy là tin hiểu sâu mà vẫn còn bị thương tổn mình, không được vô sanh nhẫn, là tại sao? Là một là đối với những người mới học đó, tăng học Bồ Tát thì mình lại khinh mạng không chịu dạy dỗ họ. Đối với hàng tăng học mình không chịu dạy dỗ mà lại còn khinh khi. Hai là tuy là tin hiểu cái pháp sâu mà chấp tướng. Thì quý vị mới thấy cái người học đạo không phải chỉ một bề chúng ta hiểu đạo là đủ, mà mình hiểu đạo rồi, đối với những người mới học mình phải có cái tâm giáo hóa chỉ dạy họ, không dám khinh chê. Thứ hai nữa, mình hiểu đạo rồi thì phải đi sâu trong đạo, đừng có bị cái tướng của đạo hay là cái tướng của danh ngôn mà mắc kẹt, thì đó là mới gọi là cái người đi sâu vào đạo mới dễ được vô sanh pháp nhẫn. Đọc tiếp coi Tâm Hoàng. Bồ Tát Di Lặc nghe nói cái lời đây rồi bạch cho Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chưa từng có vậy, như Phật đã nói thì con sẽ xa lìa các cái ác như thế và phụng trì cái pháp vô thượng chánh đẳng chính giác do Đức Như Lai nhóm họp từ vô số kiếp. Nếu ở đời sau có người thiện nam thiện nữ cầu cái đại thừa, sẽ khiến cái tai họ liền được quyển kinh này, những kinh như thế. Và cùng khiến cho họ có cái sức nhớ, khiến cho họ thọ trì đọc tụng vì người nói rộng. Bạch Thế Tôn, nếu ở đời mạt pháp có người hay thọ trì đọc tụng vì người khác nói, con sẽ biết rằng, nên biết rằng đó là do cái sức của Di Lặc kiến lập vậy. Phật nói: lành thay Di Lặc, như lời ông đã nói, Phật sẽ phụ giúp ông vậy. Chữ Phật trợ nhĩ hỷ, tức là Phật sẽ giúp ông vậy. Thì đoạn này là cái lời phát nguyện của Ngài Di Lặc. Ngài nói rằng cái pháp vô thượng chính đẳng chính giác mà do Đức Phật Ngài chứa nhóm trong vô lượng kiếp đó, thì con xin phụng trì. Những đời sau này có ai mà thích muốn trì tụng hoặc là muốn giảng nói tu hành theo kinh này, thì con sẽ giúp họ để làm được việc đó. Nếu họ làm được việc đó là do sức của con phụ giúp. Thì như vậy bây giờ chúng ta giảng được kinh này và ứng dụng tu đôi phần trong kinh này, đó là cũng là sự trợ lực của Ngài Di Lặc đó. Khi ấy tất cả Bồ Tát chắp tay bạch Phật rằng: chúng con cũng ở sau khi Như Lai diệt độ, cõi nước mười phương rộng tuyên nói, lưu truyền cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại sẽ dẫn đường cho các những người thuyết pháp, khiến họ được cái kinh này. Khi ấy Tứ Thiên Vương bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ở nơi chốn nào hoặc là thành ấp, xóm làng, rừng núi, đồng trống có cái quyển kinh này, người nào mà đọc tụng giải nói thì con sẽ dẫn hết các cái quan thuộc. Chữ quan thuộc nó khác hơn quyến thuộc. Tại sao mà đây dùng quan thuộc mà không nói quyến thuộc? Bởi vì đây là Tứ Thiên Vương, là vua trời Tứ Thiên, mà vua thì dẫn quan theo chứ dẫn bà con gì, phải không? Bởi vậy cho nên dùng chữ quan thuộc. Vì nghe pháp cho nên đến ở chỗ kia ủng hộ những người ấy. Bề rộng 100 do tuần, khiến không có ai có thể rình tìm có cơ hội để mà phá được. Thì như vậy, đây là cái lời phát nguyện của chư thiên. Khi ấy Phật bảo Ngài A Nan phải đặt tên là kinh gì, hay là gọi là gọi tên kinh gì. Phật bảo A Nan, kinh này tên là Di Ma Cật Sở Thuyết, cũng tên Bất Khả Tư Nghì giải thoát pháp môn. Ông như thế mà thọ trì. Phật nói kinh này rồi, trưởng giả Di Ma Cật, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan vân vân, và chư thiên nhân A Tu La, tất cả đại chúng nghe Phật đã nói phải đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái đoạn chót thì Phật kết thúc bằng lời nhắc nhở Ngài A Nan, vì biết rằng mai kia Ngài A Nan sẽ là cái người để mà tuyên bố lại, cho nên Phật bảo Ngài A Nan phải nhớ để mà sau này nói lại truyền bá. Như vậy cái phần kinh này tới đây là xong, phải không? Thì trong này chúng ta thấy cái phẩm chúc lụy đơn giản dễ hiểu, vì chỉ là những lời dặn dò truyền bá thôi, chứ không còn nói cái nghĩa lý thâm sâu nữa. Vì vậy mà chúng ta đọc nó dễ
yếu lại toàn bộ kinh. Tác yếu đây không phải nói riêng từng phẩm, mà nói tới cái trọng tâm của bộ kinh này. Trong kinh Phật, mỗi bộ kinh đều có mang cái tính chất giáo, lý, hạnh, quả, tức là bốn cái điều. Có khi cũng nói ba, vì giáo và lý nó đi theo nhau, được gọi là lý, hạnh và quả. Thì chính kinh Di Ma Cật này là trọng về cái hạnh. Tại sao trọng về cái hạnh? Như cái đoạn đầu mới vô thì Bồ Tát có vị trời hỏi Phật làm sao hành như thế nào để được cái cõi Phật thanh tịnh. Đó là cái câu hỏi đầu. Như vậy thì muốn được cõi Phật thanh tịnh không phải là cái muốn suông, mà phải hành động như thế nào, tu tập như thế nào rồi mới được cái cõi Phật thanh tịnh. Do cái câu hỏi đó mà dẫn dài tới sau chính những cái phẩm kế là nói đến ông Di Ma Cật. Mà nói tới ông Di Ma Cật là nói tới cái hành động của một vị Bồ Tát có đủ phương tiện trong mọi hoàn cảnh để giáo hóa chúng sinh. Cho nên thì phải có những vị Bồ Tát rất là thanh tịnh, cõi Phật rất lịch, ở cõi Phật tu di là chư Bồ Tát tâm hạnh đã thanh tịnh. Cho nên ở cõi thanh tịnh có Phật giáo hóa, nhưng mà ngài giáo hóa ở trong cái gọi là công đức của ngài ứng hiện, hay là trong cái hoàn cảnh nào ứng hiện. Nếu công đức của ngài ứng hiện thì ngài đâu có thiếu phước đức hơn chư Phật khác, phải không? Nhưng mà vì thị hiện khó điều khó phục, cho nên rồi cái quả nước của mình nó xấu xa, gò nóng đủ thứ. Còn chư Bồ Tát ở cõi Phật tu di thì các ngài thanh tịnh, cho nên cõi nước trang nghiêm. Thì qua hai hình ảnh đó chứng tỏ lên rằng người nào tâm thanh tịnh thì hay là hành động thanh tịnh thì cõi nước người đó thanh tịnh, tức là chánh báo y báo nó theo nhau. Còn người nào tâm xấu xa thì cái chỗ ở của mình cũng xấu xa. Đó gọi là chánh báo y báo, nó tùy theo cái người, tùy theo cảnh mà nó hiện đúng như vậy. Như vậy để thấy người tu là cốt làm sao chuyển cõi quế làm cõi tịnh. Mà muốn chuyển cõi quế làm cõi tịnh, hay là muốn không bị sanh nó cõi quế nữa, thì mình phải làm sao? Bởi vì tâm mình tịnh thì Phật độ mới tịnh. Vì vậy mà nếu muốn tâm mình tịnh thì đó phải là chuyện tu, chuyện hành, chứ không phải là cái chuyện cầu xin. Như vậy thì đây là một cái hành động, là một cái việc cố gắng nỗ lực tu của chính mình để cho tâm mình thanh tịnh, để được quả Phật thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh nó không phải là thanh tịnh trong cây, là thanh tịnh đến chỗ nhất như, nó không còn có đối đãi nữa. Bởi vậy nay bên kia phải quấy vân vân, hay là hữu vi vô vi vân vân, thì tất cả cái đó nó còn trong cái đối đãi. Mà đối đãi thì chưa phải thực là thanh tịnh. Vì vậy mà cái tinh thần thanh tịnh của Bồ Tát thanh tịnh nó sâu như vậy. Rồi đến cái hành động mà chúng ta thấy thật là phi thường, thật là hiếm có, mà lâu nay chúng ta không bao giờ dám nghĩ tưởng, là cái phẩm nói về Phật đạo đó. Nếu muốn hành Phật đạo là phải đi trong phi đạo. Thật là những câu nói nghe nó trái với cái lý thường, nhưng mà để nói lên cái tinh thần hy sinh cao cả, các ngài vì lợi ích cho chúng sinh có khi làm những cái điều không phải hợp với cái tư cách người tu. Tuy không hợp với tư cách người tu, nhưng mà vì cái lòng từ bi tràn trề các ngài sẵn sàng làm, bị người ta khinh chê mắng chửi các ngài cũng không ngại, miễn làm được lợi ích cho chúng sinh. Thì cái đó là một cái tình mà chúng ta thấy nó quá cao siêu. Thì chúng ta bây giờ nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình tu thanh tịnh thì cái gì nó hợp với việc của mình làm mà giữ được uy tín của mình thì mình mới dám làm. Còn những cái việc gì làm tuy biết có lợi cho người ta mà mất uy tín mình thì tự nhiên mình không dám. Nhưng ngược lại, Bồ Tát không phải vậy. Nên Bồ Tát ở đây là tôi nói cái mục thứ 10 của 10 mục chăn trâu đó, nó là dám tai khách bầu rượu, tai khách cá chép đi vào chợ. Tức là làm chuyện đó là cái chuyện phi đạo, phải không? Nhưng mà vì lợi ích của chúng sinh, cho nên các ngài có khi phải chịu cái cảnh gọi là đầu tro mặt đất đó, đen thui đen thủi, ai thấy cũng sợ, tưởng như không có đạo đức. Nhưng mà chính đó là vì lợi ích của chúng sinh. Bởi vậy cho nên Bồ Tát khi tới cái chỗ cao siêu rồi thì các ngài mới dám làm những cái phi đạo đó. Đó là để nói lên cái tinh thần cao cả của Bồ Tát. Mà chính vì cái tinh thần cao cả đó mà chúng ta mới thấy toàn bộ kinh này là một cái hành động chứ không phải là cái lý thuyết suông. Nghĩa là phải làm cái gì chứ không phải là chỉ nói. Muốn cõi Phật thanh tịnh mình phải làm cho mình, tức là mình phải tu hết các pháp của Phật dạy, rồi mình phải làm cho người. Khi mình tu rồi không an trụ chỗ thể chứng mà phải lăn vào trong các cái cõi để giáo hóa chúng sinh, dù chỗ đó là chỗ khổ cũng không có từ nan. Như vậy thì mới thấy đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên cái tinh thần đó Phật mới đặt cái tên là Kinh Di Ma Cạch. Một lăn rồi đến sau, trong khi mà mình lăn vào quả khổ độ chúng sinh đó thì cái tâm thể, cái tâm mà lợi ích chúng sinh không thể nghĩ bàn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng rộng lớn không thể nghĩ bàn. Chúng ta làm cái gì chúng ta đều đặt cái thời gian, đặt cái trường hợp. Tôi làm trường hợp đó, trường hợp khác tôi không thể làm được. Tôi làm trong thời gian đó, quá thời gian đó tôi không làm được, phải không? Chúng ta luôn luôn đặt ở trong hoàn cảnh, trong cái thời gian. Còn Bồ Tát rằng tôi bệnh là vì chúng sanh bệnh, phải không? Mà bệnh là gì? Bệnh là còn sanh tử. Mà chúng sanh còn sanh tử thì tôi phải còn sanh tử. Thì như vậy mới thấy nó không còn có thời gian nữa. Nghĩa là cái tâm độ chúng sinh không có đặt thời gian. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy thực là nó quá cái sức tưởng tượng của mình. Còn độ chúng sinh ở trong mọi hoàn cảnh, cái hợp lý độ cũng vẫn được, cái phi lý các ngài cũng sẵn sàng chấp nhận để mà độ. Thì như vậy thì thấy trong mọi hoàn cảnh các ngài vì lợi ích chúng sinh mà không có chấp mê, không có hạn cuộc, phải hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ mình mới độ. Ví dụ như mình bây giờ, ví dụ ai muốn tu thì mình độ, phải không? Còn những người ăn chơi ở trong quán rượu, ở tửu điếm trà đình gì đó, mình có dám tới đâu không? Mình không có dám tới. Những người đó thì mình bái, mình xá họ, mấy cái tên nó thôi phải mong độ được. Nhưng Bồ Tát lại nhắm vào những cái người đó mà đến độ họ. Thì như vậy cho nên khi mà làm những việc đó là cái việc mà thế nhân họ khinh chê. Người tu mà tới cái chỗ rượu chè, tới cái chỗ lầu cát, lầu son cát tía của mấy cô thì cái chuyện nó không hợp lý. nhưng mà có khi vì lợi ích cho họ thì các ngài vẫn làm. Ví dụ cụ thể như vị Bồ Tát gì mà được thiên gọi là Ma Vương Hóa Làm Chư Thiên đó, nó hiến những cái cô ngọc nữ cho đó, thì cũng là Bồ Tát đó, thấy không? Nhưng mà ngài lắc đầu. Mà ngài Di Ma Cạn thì sao? Thôi cho tôi đi, cúng dường cho tôi. Thì như vậy mới thấy hai người, một người thì pháp là anh để mà giáo hóa, thì như vậy mới thấy thật là phi thường, phải không? Đó, những cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy cái sức mà giáo hóa của ngài nó quá cái tâm tưởng tượng nghĩ nghĩ của mình. Rồi chính cái công năng mà ngài mượn các tòa sư tử dời về, rồi cái công năng ngài xin cơm rồi cõi hương thích, rồi cái công năng của ngài mà mời Đức Phật bất động vô động và cái cõi nước diệu hỷ về đây, phải không? Tất cả cái đó là cái nghĩ nghĩ được không? Nó không thể nghĩ nghĩ. Mà tại sao có được những công năng đó? Là bởi vì cái tâm của ngài nó đã vượt ra mọi cái hình thức chướng ngại. Mà tâm không còn bị hình thức chướng ngại thì tâm đó nó là thênh thang, không thể nghĩ bàn. Bởi tâm không thể nghĩ bàn thì cái hành động, cái kết quả cũng không thể nghĩ bàn đó. Bởi vậy cho nên cái pháp môn mà nói ở đây là nói đến cái pháp môn nó vượt qua cái hình thức, vượt qua cái tầm vóc đối đãi, cho nên gọi là pháp môn không thể nghĩ bàn. Vì vậy mà Phật mới để thêm cái tên kinh là Bất Khả Tư Nghị Pháp Môn đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần của kinh Di Ma Cạc làm cái tinh thần vị chúng sinh của hàng Bồ Tát nhất thanh bổ trí, chứ không phải hàng Bồ Tát thường. Những vị Bồ Tát thường nó còn kẹt ở hình thức, bởi kẹt hình thức cho nên việc làm nó có giới hạn. Còn Bồ Tát mà đã tới nhất thanh bổ trí thì các ngài đã thoát khỏi mọi cái đối đãi, mọi cái hình thức, cho nên tâm lượng các ngài nó là bất khả tư nghì. Vì vậy mà hành động của các ngài cũng bất khả tư nghì. Thì như vậy chúng ta mới thấy khi đọc kinh này rồi, tự nhiên chúng ta có cái cung kính không thể nghĩ bàn đối với các ngài. Chúng ta làm Phật sự, chúng ta tu hành đều là trong cái giới hạn, trong cái mà mơ ước nhỏ nhoi không, phải không? Bây giờ mấy chú mơ ước gì? Mơ ước làm sao mà đời mình tu mà được kiến tánh cái cũng là sung sướng lắm rồi, phải không? Kiến tánh ngộ đạo thấy cũng là quá mừng rồi. Thì như vậy chỉ là mới thấy đường đi thôi, chỉ mơ ước được thấy đường đi, chưa có cái gì hết. Mình hạn hẹp của mình để suy nghĩ tới nổi, cho nên những cái việc đó sẽ việc kinh kích. Hơn nữa là chúng ta dầu cho ham tu, dầu cho muốn thành con nghĩa tu, còn có cái thụ hưởng trong đó. Muốn chống thành Phật để mà hưởng sự an lạc, muốn chống được Niết Bàn để hưởng sự an lạc, thì cái đó là một cái. Tuy rằng chúng ta mới học Đại Thừa chứ tâm chúng ta cũng còn bị cột ở trong cái cá nhân ích kỷ. Bởi vậy cho nên với các ngài thì các ngài không có nghĩ tới cái chừng nào mà cái sự an lạc của các ngài là cái an lạc của chúng sinh. Chúng sinh được an lạc là các ngài an lạc. Cái vui của chúng sinh là cái vui của các ngài. Cái khổ của chúng sinh là cái khổ của các ngài. Thì bao nhiêu đó chúng ta thấy tâm mình đó đáng thương quá hẹp hòi, phải không? Tâm mình thật là đáng thương quá hẹp hòi. Mình muốn thấy được cái vui của mình, chứ còn mình không có lấy cái vui của người làm cái vui của mình. Nhiều khi thấy cái vui của người mình còn muốn đố kỵ là khác nữa chứ, phải không? Còn ngược lại, các ngài thấy cái vui của chúng sinh là cái vui của mình, cái khổ của chúng sinh chính là cái khổ của mình. Cho nên rồi cái tâm vì chúng sinh không có giới hạn, mà không còn một tí ích kỷ nào về mình hết. Đó là những cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng học kinh này để cho chúng ta mở rộng cái tâm lượng hẹp hòi của chúng ta lâu nay, và chúng ta noi theo cái gương của các ngài, dù không được 100% thì ít ra chúng ta cũng được 5-7%, để cho cái vỏ ích kỷ này nó bể từ từ một chút, phải không? Chứ không thì cái vỏ ích kỷ của mình bị khổ quá, phải không? Thì như vậy tôi nhập niết bàn cho rồi, rồi có nghĩa là cái nguyên năng thức mà nó là tràn khắp. Bởi vậy cho nên việc làm của các ngài, cái nghĩ bàn của chúng ta, vì vậy mà chúng ta ráng học để mà ứng dụng đôi phần, làm sao cho đời tu của mình nó rộng rãi hơn chút nữa. Đừng có bị khép trong cái khuôn, cái khuôn mà chúng ta tưởng là hay nhưng rốt cuộc rồi nó là ích kỷ. Đó là cái ý nghĩa thâm sâu của kinh mà chúng ta cố gắng học, cố gắng nương theo. Đó là sự mong mỏi của tôi. Tâm đức bỏ tâm đức là thế nhà đắm giữ chúng ta thân giai tâm.